Chương 26, Thánh Nhân Quang Minh Tự Tại Phật nói xong, cười ha ha nhìn Tôn Ngộ Không, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Sự thật cũng đúng là như vậy, hai người hoàn toàn không cùng cảnh giới, và vị trí của họ trong thế giới cũng hoàn toàn khác biệt. So sánh với Tôn Ngộ Không, Quang Minh Tự Tại Phật có tư cách hoàn toàn có thể không để ý hắn. Thực lực của một vị thánh nhân cấp cao và một vị thánh nhân cấp trung giống như một khoảng cách. Trừ một số ít người có thiên phú trác tuyệt có thể vượt cấp chiến đấu, còn lại đại bộ phận vẫn không thể không nhìn thấy. Và Tôn Ngộ Không rõ ràng không nằm trong số ít người đó. Tuy nhiên, tại thế giới này, Tôn Ngộ Không rất nổi tiếng. Nhưng trong mắt Quang Minh Tự Tại Phật, hắn chỉ giống như một đứa trẻ cường tráng, đang xưng vương xưng bá trong một đám trẻ con. Mặc dù trong đám trẻ con đó, hắn được coi là mạnh mẽ. Nhưng trong mắt Quang Minh Tự Tại Phật, hắn thực sự chỉ là một túp lều. Ngay khi Quang Minh Tự Tại Phật đang nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt hí ngược, Tôn Ngộ Không cũng đang nhìn Quang Minh Phật Quang Minh Tự Tại Phật, khi tên gọi tắt là Quang Minh Phật một cách đề phòng. Khi Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy Quang Minh Phật, hắn biết mình đã gặp phải một kẻ thù lớn. Quang Minh Phật trong lúc lơ đãng tản ra khí thế đã mạnh hơn Như Lai rất nhiều. Tôn Ngộ Không tin rằng ngay cả Như Lai liều toàn lực nhất kích cũng không bằng một cú đánh tiện tay của Quang Minh Phật. Đây là sự khác biệt giữa một vị thánh nhân cấp cao và một vị thánh nhân cấp trung. Mặc dù sự khác biệt giữa Tôn Ngộ Không và Quang Minh Phật không lớn như vậy, nhưng nó cũng không nhỏ. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không biết rằng không thể lùi bước. Cho dù hắn không muốn để bạn Tý Động và nhị sư đệ phải chịu khổ, hắn cũng sẽ chiến đấu với Quang Minh Phật. Hắn đã sớm kết thù với Phật Môn và hắn sẽ sớm báo thù. Chỉ có điều, bây giờ hắn còn quá yếu, hắn mới chỉ dung hợp một khối kiếm hệ thần thạch. Nếu như hắn có thể thành công dung hợp 5 khối thần thạch, Quang Minh Tự Tại Phật, đúng không? Nếu ngươi chỉ muốn nói một vài câu đe dọa ta, lão Tôn, thì ngươi thật sự quá trẻ con, nhiều lời vô ích, ta nhất định sẽ diệt Phật Môn. Ngâm nga, cuồng vọng, hãy để ngươi, cuồng vọng, hãy để ngươi, không khí yêu ở hạ giới mở mang tầm mắt, để ngươi biết thế nào là sự chênh lệch thực lực. Tuy nhiên, ngay cả khi ngươi biết, ngươi cũng không có thời gian để hối tiếc, bởi vì hôm nay, ngươi phải chết. Ngay khi Quang Minh Phật dứt lời, hắn chắp tay trước ngực, một luồng Phật lực rộng lớn đột nhiên xuất hiện, sau đó, hắn đột nhiên tách hai tay ra, chỉ thấy giữa hai bàn tay xuất hiện một tòa tháp 12 tầng linh luân bảo tháp tinh xảo, chạm trổ tinh xảo, chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật, đáy tháp ở bên phải, ngọn tháp ở bên trái, sau đó Quang Minh Phật giơ tay phải lên sau lưng, linh luân tiểu tháp thì kề sát vào bàn tay phải của hắn, chim thân Phật tháp đánh, Quang Minh Phật hét lớn, giơ tay phải lên trước mặt. Dùng toàn lực hất lên, linh luân tiểu tháp bắn ra với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Mục tiêu là Tôn Ngộ Không. Đối mặt với đòn tấn công chí mạng của Quang Minh Phật, Tôn Ngộ Không không dám coi thường. Kim cô trên đầu hắn đột nhiên vỡ tan, một luồng khí tức bá đạo hung mãnh liên tục tăng lên. Hắn nắm chặt kim cô bổng trong tay trái truyền vào một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Kim cô bổng đột nhiên phát sáng, ánh sáng giống như nhịp tim đập, vừa co lại vừa mở rộng. Đúng lúc này, linh luân tiểu tháp của Quang Minh Phật đã đến trước mặt. Tôn Ngộ Không bắp thịt cánh tay phải phồng lên, giống như một ngọn núi nhỏ. Ngay sau đó, linh luân tiểu tháp và kim cô bổng đột nhiên va chạm vào nhau. Một tiếng vang chấn động trời đất vang lên, và sóng pháp lực khuấy động, lan truyền khắp thế giới. Bất kỳ thần tiên yêu ma nào có chút đạo hạnh đều cảm nhận được sóng pháp lực này. Mỗi người đều không khỏi biến sắc. Thế gian này đã xuất hiện cường giả khủng bố như thế nào? Khi âm thanh dần dần lắng xuống, Quang Minh Phật nhìn hai người, bàn tay phải đưa tiểu tháp lên, trên mặt nở nụ cười, giống như đòn tấn công vừa rồi không phải là do hắn ra tay. Nhưng khi nhìn Tôn Ngộ Không, bàn tay nắm chặt kim cô bổng vẫn không ngừng run rẩy, dường như chỉ cần buông tay, kim cô bổng sẽ tuột khỏi tay và bay đi. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không đã bị thương, nhưng không nặng. Tuy nhiên, không nặng. Tuy nhiên, hai người đã phân định cao thấp. Ha ha, yêu hầu, đây là sự chênh lệch. Quang Minh Phật cười to, Tôn Ngộ Không không để ý đến Quang Minh Phật, hắn hít một hơi sâu, chậm rãi lắng lại một chút nội lực ở ngực. Hắn quay đầu nhìn về phía cánh tay phải của mình, vết thương ở hổ khẩu vẫn chưa lành, máu tươi vẫn chảy không ngừng. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hắn ánh lên sát khí, khuôn mặt dữ tợn. Quang Minh Phật, đừng quá tự tin, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy. Tôn Ngộ Không cười to, bắp thịt trên người Tôn Ngộ Không đột nhiên tăng vọt, đáng lẽ nhỏ gậy Tôn Ngộ Không thân cao đột nhiên dài ra gấp 3 lần, bắp thịt trên người hắn càng thêm săn chắc, giống như đá cẩm thạch. Áo giáp kim loại trên người hắn bị vỡ nát, lông tóc trên người hắn bắt đầu dài ra, che khuất toàn thân hắn. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những sợi lông này có dòng pháp lực lưu chuyển, rõ ràng rất cứng cáp, thậm chí còn cứng hơn những pháp bảo phòng ngự cao cấp nhất trên thiên giới. Tề Thiên Đại Thánh Yêu Vương Thể, Tôn Ngộ Không hét lớn, trước đây, khi hấp thụ kim hệ thần thạch của Na Tra, cơ thể của Tôn Ngộ Không đã phát sinh biến dị. Hắn có thể biến thành yêu vương thể, và một khi biến thành trạng thái này, sức tấn công, phòng thủ và tốc độ của hắn đều được cường hóa gấp 10 lần. Và điều này dường như vẫn chưa phải là sự biến đổi cuối cùng của hắn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Quang Minh Phật, sau một khắc, hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay khi mọi người còn chưa kịp chuyển đổi tầm mắt, họ chỉ nghe thấy Như Lai phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Mọi người quay đầu nhìn về phía Như Lai, và ngay lập tức họ đã bị dọa đến vãi cả linh hồn. Nguyên lai Tôn Ngộ Không đã xuất hiện trước mặt Như Lai với một cơ thể khổng lồ, và mọi người nhìn thấy hắn đang nắm chặt Như Lai trong một tay, và nắm đầu hắn trong tay kia. Yêu hồ, ngươi dám! Quang Minh Phật nhanh hơn mọi người một cái nháy mắt phản ứng lại. Nhưng có lẽ là bởi vì khoảng cách hơi xa, hắn không thể đến cứu Như Lai kịp. Hắn chỉ có thể vội vàng phóng ra Linh Lung Tháp từ tay phải, hy vọng có thể cứu mình. Tuy nhiên, kỳ nhiên, mọi người đều không ngờ rằng Tôn Ngộ Không hoàn toàn không quan tâm đến Linh Lung Tháp đang bay đến phía sau mình. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Như Lai, nắm chặt tay phải và đánh xuống. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, và Như Lai đã trở thành một xác chết không đầu. Đúng lúc này, Linh Lung Tiểu Tháp đã xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không và sắp đụng vào hắn. Quang Minh Phật thậm chí đã thở phào nhẹ nhõm, miễn là hắn có thể giết chết yêu hậu thì dù Như Lai chết cũng không sao. Chắc chắn hắn sẽ bị trầy một chút khi trở về, nhưng điều đó không quan trọng. Tuy nhiên, điều tiếp theo đã khiến Quang Minh Phật trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên quay người, nắm chặt Linh Lung Tiểu Tháp bằng tay trái. Nếu chỉ có vậy, Quang Minh Phật có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng điều khiến hắn suýt điên lên là Tôn Ngộ Không sau khi nắm chặt Linh Lung Tiểu Tháp, lại ngẩng đầu nhìn hắn với nụ cười tà tà tà, và sau đó, bắp thịt trên cánh tay trái hắn phình lên, oanh. Linh Lung Tiểu Tháp đã bị Tôn Ngộ Không bóp nát trong tay không chút khó khăn nào. Linh Lung Tiểu Tháp, pháp bảo mà Quang Minh Phật đã tu luyện vô số năm, đã bị Tôn Ngộ Không bóp nát như một đống sắt vụn. Quang Minh Phật giơ tay chỉ vào Tôn Ngộ Không, và một ngụm máu tươi phun ra. Khuôn mặt hắn tái nhợt như giấy, hắn rõ ràng đã bị thương nặng trong nội tạng. Linh Lung Tiểu Tháp là pháp bảo bản mệnh của hắn, và nó đã đồng hành cùng hắn trong vô số năm. Khi nó bị phá hủy, tâm trí của hắn cũng bị tổn thương. Quang Minh Phật vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng thì bỗng nghe thấy tiếng hét lớn của chúng Phật Đà. Hắn quay đầu lại và nhìn thấy điều mà hắn sẽ không bao giờ quên trong đời. Cơ thể khổng lồ của Tôn Ngộ Không, tràn đầy giả tính và sức mạnh bạo tàn, đã xuất hiện sau lưng hắn. Quang Minh Phật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi bàn tay to lớn đang giáng xuống trên đầu mình. Trong giây phút này, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang phóng đại trong mắt mình và hét lớn, Tôn Ngộ Không, cho dù ngươi giết ta cũng vô ích, ta chỉ là một chiến binh thấp nhất trong Phật môn. Ngươi hãy đợi đi, sẽ có người mạnh hơn đến giết ngươi. Ngươi hãy đợi đi. Ha ha. Ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, bàn tay của Tôn Ngộ Không đã giáng xuống. Quang Minh Tự Tại Phật, ngươi từng rất kiêu ngạo, đã bị biến thành một bãi thịt nát, ngay cả linh hồn của hắn cũng bị nghiền nát.